This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vì tôi xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và như thường lệ, quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình với những câu hỏi thắc mắc của quý vị. Và chúng tôi sẽ nhận điện thoại của quý vị với số điện thoại của Đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và Việt Tấn xin được kính chào thị trưởng Trương Minh Ẩn trở lại trong chương trình hôm nay.
Chúng tôi xin chào tất cả quý vị khán giả, khán giả của Đài 600 AM để hân hạnh làm việc Việt Tấn. Chắc là Như Tiền được đi vacation phải không?
như Tiền có công việc nhà và chữa xe hay làm gì đó, Tấn take care xíu trong phần đầu của chương trình. Dạ thưa anh, hôm nay anh khỏe không ạ?
Thì ngày nào còn làm đài còn khỏe hơn.
Hiện bây giờ thì tình hình thời sự thì nói là cái con Delta nó đang tấn công khắp nơi trên thế giới, và biến thể của cái con virus COVID. Thì theo như Tấn biết, chung quanh những người Việt Nam của mình ở trong vùng nè, thì cũng có rất là nhiều người đang bị cái con Delta này, và họ bị rồi họ lại hết. Tức là cũng không đến nỗi là bi quan giống như là bị thổi phồng nhiều quá, chết chóc nhiều quá. Thì quý vị thấy trên online bây giờ đa số là fake news nhiều. Nhiều khi người ta đưa những cái hình ảnh người chết đó, của những cái chết khác mà họ cũng lồng vô là cái chết của COVID-19, làm cho nhiều người sợ hãi thưa anh. Nhưng mà thật sự mà nói là chúng ta đang ở tiểu bang của đảng Cộng Hòa. Việt Tấn vẫn nói với quý vị, nếu mà là tiểu bang của đảng Cộng Hòa thì chúng ta không có lo bị shut down. Chúng ta không có lo bị họ đưa ra những cái lý do mà có vẻ là vô lý để mà có thể bắt buộc chúng ta phải làm điều này, làm điều kia. Và cái điều mà chúng ta mừng nhất, mà chúng ta vui nhất là chúng ta đang ở trong tiểu bang của một ông thống đốc đảng Cộng Hòa. Trong khi những cái dịch bệnh mà họ thổi phồng lên đó, thì ở California hay là những tiểu bang của đảng Dân Chủ đóng cửa, shut down. Những người Việt cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều, nhất là tiệm nail hoặc là những nhà hàng. Thì ngược lại, ở những cái tiểu bang của đảng Cộng Hòa, có thống đốc của đảng Cộng Hòa đó, như là ở Florida, họ vẫn mở cửa. Và bây giờ cứ nói là Florida mở cửa thì coi chừng Florida sẽ biến thành một cái chỗ mà tang thương nhất. Nhưng mà quý vị có thấy cái tang thương không? Không có. Là vì họ có cái cách thức của họ, và họ tin tưởng vào cái điều đó. Còn ở Texas của mình nè, quý vị, trong cái mùa dịch đầu tiên đó, thì như anh Ẩn cũng biết là đóng cửa chỉ có 3 tuần, 2 tuần rồi bắt đầu họ mở lại 25%, 50%, rồi lại 100%. Thì những cái chết mà của cái dịch COVID đó cũng đếm trên đầu ngón tay đối với người Việt Nam mình. Có, nhưng mà những người nào bị bệnh nền hoặc là bị xui thì cũng có ảnh hưởng đó. Nhưng một số ít người như vậy, mà vì một số người ta đồn thổi như vậy mà chúng ta không ra đường làm việc, con không được đi học, mà học ở nhà nó hư. Chính vì vậy cho nên á, quý vị sợ thì vẫn phải sợ đó. Vẫn thí dụ như quý vị sợ quá thì quý vị đeo khẩu trang, rửa tay, sanitize, đó là chuyện của mình. Nhưng mà ra đường thì chúng ta phải ra để chúng ta làm công việc bình thường. Con cái của mình vẫn phải cho đi học đến trường vì mấy đứa nhỏ nó không có ảnh hưởng. Từ cái đầu mùa dịch cho tới cách đây 2 năm đó, thằng nhỏ ở nhà của Tấn không có nghỉ một ngày nào ngoại trừ là trường không cho học thôi. Không nghỉ một ngày nào hết. Mà nó cũng chẳng bị gì cả. Thậm chí là lúc mà mình bị, thằng nhỏ nó cũng chẳng có bị gì cả. Nó nằm kế bên mình, nó cũng chẳng sao. Chính vì vậy cho nên cũng không có lo lắng lắm. Quý vị, nếu mà lo quá thì chúng ta sẽ mất sức khỏe. Dịch chưa tới mà mình đã đi nằm bệnh viện rồi. Là vì mình lo quá. Trở lại với anh Trương Minh Đận, mà không biết anh có ý kiến gì trong khi Tấn chẳng nói một cái rào về cái con COVID Delta và cái cách cư xử, giống như là cái cách hành xử của những cái ông thống đốc của từng tiểu bang, thưa anh. Mời anh.
Hiện tại cái mà Dự Tấn nói hoàn toàn không có gì sai trong đó hết. Dự Tấn biết là khi trong cái thời gian COVID-19 đó, thì khi con người ta sẽ dĩ mà bệnh viện chặt cứng hết, là con người ta nóng lạnh nó cũng nghĩ là COVID-19 tới. Do đó họ đi đến bệnh viện khi thấy temperature cao thì những người bác sĩ và y tá giây phút đó chưa có xác định đây có phải là COVID-19 không, tại vì nó giống như bệnh flu vậy Dự Tấn. Do đó giường rồi chặt hết. Hiện tại bây giờ sau khi mà mở cửa và tỏ ra 100% thì tất cả các bệnh viện hầu như là tất cả giường bệnh bây giờ nó còn dư rất là nhiều, không có ai mà nghĩa là tôi vô bệnh viện Medical City chả thấy ai đó là COVID-19 nữa, mà trong khi các tiểu bang mà California thì tiểu bang dân chủ đó, thì nói là cẩn thận các này kia rồi phải shut down quý vị phải. Nhưng mà khi chuyện nói mới vậy, vấn đề mang khẩu trang rồi đó, thì cái chuyện đó đối với tôi thì nếu quý vị mà đi gần những người nào cũng nên mang. Nhưng mà có cái mà tôi vô trong quán ăn hoặc là tôi thấy Việt Nam mình đa số mang khẩu trang vô, nhưng mà vừa vô tới cửa xong tháo ra cái cầm đũa nguyên cái bàn nhậu, cái thọt đũa vô miệng rồi gấp đồ ăn chung với nhau, cái đó quá trời là lây bệnh. Do đó sẵn đây á, quý vị nên, cái mà tôi thấy cái sự truyền nhiễm á, của một cái bệnh này qua bệnh kia, từ cái cúm cho tới bệnh lao hay gì đó, là từ vấn đề mình ăn chung mà cái đũa mình gấp vô miệng nó dễ tấn. Rồi chắc chắn khi mà gấp vô miệng đụng thế nào cũng dính nước miếng của mình, thì đưa vô rồi có nhiều người còn lấy cái đũa đó, lựa miếng thịt nào rồi bỏ miếng thịt xuống lấy miếng thịt khác. Do đó quý vị khi ăn á, quý vị nhớ cái lời tôi nói đi để chi, sức khỏe của quý vị là vàng. Tại vì một khi mình đã dính vô những cái bệnh mà ngặt nghèo nó khó lắm. Chẳng hạn những người từ tuổi của tôi trở lên hoặc là từ 60, 50 trở lên, có nhiều cái bệnh mà mình không biết gì hết cho đến khi nào mình khám mình mới biết. Và đa số những ông cụ bà lão của Việt Nam mình á, hay sợ đi bác sĩ lắm. Ví dụ như đi bác sĩ sợ đó, nói là bác sĩ đó, nó đi bác sĩ cái loài ra bệnh. Cái câu đó nghe thì cũng rất cười vậy hết. Nhưng mà quan trọng nhất, muốn giữ sức khỏe, muốn đừng bị truyền nhiễm, quý vị cần phải rửa tay. Nếu quý vị cảm thấy cẩn thận, cứ mang khẩu trang, không ai cười mà nách đó. Bây giờ tôi đi đâu tôi cũng mang khẩu trang gì đó, biết không? Nhưng mà khi đi gặp đồng bào rồi giữa cái group mọi người á, thì tôi không có mang khẩu trang. Và trong thời gian COVID-19, Dự Tấn biết không có ngày nào tôi ở nhà hết á. Tại bao nhiêu người ta đưa cần sự giúp đỡ của mình. Do đó tôi đi chỉ mang khẩu trang và cũng nói hên, hay là tại vì cái COVID-19 này nó không phải là gây ốm giống như là cái sự diễn tả. Do đó nguyên gia đình tôi cũng an toàn, mặc dù tôi làm ngoài đường hầu như mỗi ngày, chưa có khi nào mà có ngày nào mà tôi chưa ra đường.
Em thấy cái vụ COVID này, những người nào đang bị bệnh cancer thì nên sợ, những người nào đang bị bệnh mà có liên quan đến phổi thì cũng nên kỹ lưỡng một chút. Còn những đúng, người nào mà bình thường mà không có bệnh gì hết á, không có một cái chứng bệnh gì trong người mình, tức là mình cũng normal bình thường thôi á, thì quý vị cũng không nên quá lo sợ mà phải cho cái sinh hoạt của cuộc sống mình nó bất bình thường đi. Như em á thì cá nhân em á thì em không có đeo mask cho bất cứ nơi nào ngay bây giờ. Và em đã bị qua một lần, hai lần, ba lần, nó thoáng qua, nó làm cho mình cảm giác hơi ớn lạnh, rồi nó một ngày sau nó trôi đi liền. Mà nếu mà em nói ngay lúc đó có thể thử là có thể là COVID không chừng. Vì cái cảm giác của COVID á, là quý vị thấy là nó giống như là người thì không có sốt, nhưng mà tự nhiên mình vô một cái chỗ nào
đó,
nó hơi rồi, lạnh anh. Nó làm mình hơi phiêu lạnh một chút.
Cái miệng thì bị lạc rồi đó.
Dạ không, cái đó bị lạc thì bị lạc thì nặng rồi anh. Giống như là cái triệu chứng mà nó lướt nhẹ đó, giống như mình exercise hay gì đấy, mình có bị hít mình đi, hay là mình đang khỏe mình hít mình đi, thì giống như là em đi vô một cái nơi nào đó tự nhiên cảm thấy nó hơi lạnh lạnh cái lưng, hơi khác hơn bình thường chút xíu, cũng có thể là triệu chứng mà chúng ta đã bị ảnh hưởng cái con COVID. Rồi nó thoáng qua một ngày cái nó mình exercise hoặc là mình xúc miệng, nếu mà mình bị như vậy đó thì em thường em giờ em xúc miệng bằng cái nước xúc miệng của Costco á, nước mạnh lắm á, là mình ngửa cổ lên mình xúc thiệt là sâu, mà một ngày hai lần như vậy á thì nó vừa né được mấy con trong cổ của mình mà con khác nữa. chứ không phải cái con COVID không. Cứ ngửa cổ mà mấy quý vị cảm thấy không an tâm, cứ ngửa cổ mỗi ngày ít nhất 2 lần. Ngửa cổ mà cái kiểu mình khò, mà khò thật sâu đó anh.
Yeah.
Thì đó là cái cách mà em hành xử với lại COVID ngay cái thời điểm trước đó và kể cả ngay từ bây giờ. Thì em nghĩ là cái con COVID nó không đến nỗi dễ sợ giống như là chúng ta lo sợ khi nhìn thấy những cái news nó trên internet. Nó làm cho chúng ta có vẻ giống như là thấy đời sống sao mà ngắn ngủi quá. Nhưng mà thật sự thì ngắn ngủi thiệt đó nha. Là ngắn ngủi là vì chúng ta không có tiền mà chúng ta không chịu hưởng thụ. Ngắn ngủi là khi mà chúng ta có tiền rồi mà chúng ta còn lo xa quá, cho tới lúc mà 60, 70 rồi mà chưa có được hưởng thụ, thì cái đó là chúng ta nên suy nghĩ lại. Anh không biết em nói cái này
nhưng mà thêm một cái vấn đề nữa mà Dịp Phát biết không. Tôi á thì nghĩ rằng cái chuyện người bệnh hơn trị bệnh nhiều hơn Dịp Phát. Chẳng hạn như á, tất cả mà vi trùng nó vô cơ thể mình từ do bộ hô hấp, cũng như cái vấn đề mà từ cái sự ăn uống, digestive system của mình á, thì chẳng hạn tôi đi nhiều party cũng như những cái tổ chức phòng nó Dịp Phát.
Yeah.
Cái self service á thì ai cũng mát ngồi ngay trong bàn, nhưng mà đến khi ăn á, đi lấy đồ ăn á, thì lại vừa lấy đồ ăn mà vừa nói chuyện. Quý vị không có biết đâu, quý vị nếu quý vị vô coi những cái YouTube người ta quay trong cái màu tím gì hết, thì khi một người nói chuyện á mà cái nước miếng văng ra giống như là mình cái vòi nước ấm vậy vậy phải.
em
giờ
thấy
nó ghê lắm vậy phải.
Dạ,
thì
em
thấy đó rồi á, thành ra tôi chỉ nói quý vị á, mình muốn đừng bị bệnh, mình nên cẩn thận giữa người này với người kia. Không ai nói rằng tôi không có bệnh hết, do đó giữ vệ sinh chung thì tôi nghĩ sự truyền nhiễm nó ít hơn nhiều vậy phải.
Dạ vâng. Thưa với quý vị là hiện bây giờ thì Việt Nam, như anh cũng thấy là bên Việt Nam á, đang bị họ lockdown với một cái hệ thống rất là hỗn loạn, không có một cái không có một cái system gì hết. Mà trước đây đó thì có lẽ là họ ý giống như là xây men chiến thắng, cái kiểu thấy Mỹ đang bị lockdown thì bên kia có bị mấy người cười ngồi cười cái cột đèn bên Mỹ. ông Nguyễn Xuân Phúc á, cột đèn bên Mỹ bây giờ biết đi, nó cũng muốn bò về Việt Nam. Thì họ nói này nói kia, nhưng mà khi mà họ bị đó thì họ lại hoảng sợ, họ lại lockdown mà cái kiểu vô tội vạ, không cần biết, cứ lockdown trước cái đã. Nhưng mà họ chưa có một cái kế hoạch là phải cho bộ đội hay là cho những cái người dân phòng hay là tổ khu phố gì của họ đó, họ phải có hệ thống trước là đi từng nhà coi có ai cần thiếu đồ ăn uống. Tại vì nhiều khi người ta nghèo ở Việt Nam, đông đông gạo từng bữa đó anh, mấy người đó rất là khổ mà không được ra đường nữa thì ăn cái gì đây. Chính vì vậy mấy cái vấn nạn này vẫn còn rất là nhiều. Rồi một cái warehouse, một cái trường học hay một cái warehouse, trường học thì cũng còn đỡ đi, một cái warehouse á mà cả 1,000 người mà có 2-3 toilet, rồi không có phòng tắm, chỉ có cái vòi nước, rồi mỗi người trải nhau một cái chăn nằm dưới đất hay là một cái miếng vải gì nằm dưới đất, thì cái thứ đó nó còn lây vô tội vạ nữa. Tội nghiệp cho những người bị cách ly, không bệnh cũng bệnh, rồi không trong người không có bệnh mà đi cách ly về cũng bệnh, là vì thiếu ăn, thiếu vệ sinh, bị mất vệ sinh tùm lum hết. Thành ra cái hệ quả của Việt Nam em nghĩ nó còn rất là kéo dài, rất là, nếu mà tình trạng mà như vậy nữa thì rất là bi thương.
Cái trình độ cách ly của Việt Nam mình quá dễ đi. Dạ. Chẳng hạn như trong gia đình tôi có một đứa cháu đó, nó cứ mỗi khu xóm là nó biết 15 cái nhà kế nhau, nó thử hết mọi người. Nếu mà một người bị thì 15 cái nhà đó là hoàn toàn bị cách ly hết. Tôi thấy cái chuyện đó không phê gì hết. Và hiện tại bây giờ cái người mà đói nhiều nhất á, là những người mà đi bán vé số và mấy bậc cụ già đó, lụm da chai rồi đó, sống hàng ngày đó gì hết. Do đó là thì trong tuần này, dài từ đây tôi cũng gửi tiền cho chỗ thông tin để mua mì gói, rồi người ta bỏ trong cái bịch, người ta treo ngay cửa vậy đó.
Yeah.
Thì hy vọng rằng là tiền mình về hoặc là người nào về thì sẽ không bị chặn, nhưng mà thường thường gửi cho mấy cái chùa hoặc là nhà thờ rồi vậy đó.
Yeah.
Thì mình an tâm nhiều hơn là cái người bình thường mình không biết, tại vì không phải ai cũng có trái tim đâu vậy đó. Có nhiều người sinh ra không có trái tim vậy đó.
Thì đời thường vẫn là như vậy. Hy vọng rằng họ sẽ làm tốt trong công việc của họ, là bây giờ dân khổ quá, mà những người đói khổ nhiều quá thì bớt ăn bớt lại một chút. Ví dụ như ngày xưa ăn 50% thì bây giờ ăn khoảng 10%, 20%, ăn mỏng mỏng thôi. Còn nhiêu là đưa cho người nghèo thì cũng ok, không sao. Nhưng mà vấn đề mà cái dịch Delta sắp sửa, cái con này nó biến chủng này nè, mà nhiều người cứ nói sắp sửa sách đau rồi, nước Mỹ sắp sửa sách đau rồi. Nhưng mà quý vị cứ yên tâm, Việt Tấn vẫn nói với quý vị, dám nói mạnh là chúng ta đang ở tiểu bang của thống đốc đảng Cộng Hòa. Không phải là mình nói đảng Cộng Hòa là tốt, nhưng mà quý vị cứ nhìn đi, trong cái thời gian vừa qua, từ cúm tới bây giờ, và những chính sách của họ đi như thế nào. Không phải là ngồi đây nói chuyện thời sự và binh vực của đảng Cộng Hòa, mà thật sự Tấn là người không có để ý đến chính trị nhiều. Nhưng mà từ lúc ông 45 ông lên, tự nhiên là mình quay đầu lại nhìn thấy đảng Cộng Hòa là cái đảng mà có cái đường lối đẹp nhất, mà đàng hoàng nhất, rõ ràng nhất. Và chúng ta đang hãnh diện và tự hào là chúng ta đang ở một cái tiểu bang mà có ông thống đốc của đảng Cộng Hòa. Thành ra không có sết đau giống như cái vị thường bây giờ cứ gặp nó, sắp sửa sết đau nữa rồi, chuẩn bị là đóng cửa nữa rồi. Thì quý vị á, nhìn thấy cái điều này sẽ xảy ra, có thể ở Cali, có thể xảy ra ở Oregon, hay là ở Portland, hay là những cái tiểu bang nào mà đảng Dân Chủ là mấy ông thống đốc đó, thì có thể. Nhưng mà ở đây và ở Florida, quý vị yên tâm, không có chuyện đó. Không biết em nói vậy, anh theo như ý anh Đẩn nghĩ là ông thống đốc của mình, ông có xét đau không?
Tại vì so far đó, cái chuyện mà, tại vì tôi mới nhận cái báo cáo của Health Department theo Cali đó, thì cái sự mà bệnh hoạn hầu như ở đây, một con số nó quá nhỏ đi vậy tất. Còn cái chuyện xét đau không đâu, và mọi người thấy sống rất là vui vẻ, là tôi không thấy một cái người nào mà complain về cái sự sống của mình ở trong tiểu bang Texas hết.
Dạ vâng. Rồi theo anh thấy là cái chính sách của ông Tổng thống bây giờ có phải là tiếp tục sẽ đẩy cái lạm phát lên cao không thưa anh? Là vì những cái những ngân sách họ đòi hỏi quá cao.
Dạ. Có nhiều người cứ nói tiền cho và tội gì không lấy. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ rằng không có cái tiền nào mà từ cái trời rớt xuống cả. Nhớ vậy. Một khi mà quý vị nhận càng nhiều tiền thì con cháu mình hoặc là mình sau này phải trả lại mà thôi. Cái gì nó cũng có cái đầu dây mối dở, chứ không phải là tiền, là cho, tức là
chuyện trả lại đâu. Yeah. Do đó, quý vị phải cẩn thận trong vấn đề này.
Em thấy phone của anh mới rõ lại nghe anh
ấy. Và California đó hầu như là gặp trở ngại rất nhiều trong vấn đề tiền bạc hiện tại bây giờ. Vậy bác biết không?
Yeah.
Dân bắt đầu đã thấy rung rinh rồi. Do đó, cái số người từ Cali qua Texas rất là đông, cũng như tức là New York.
Em
ngày nay á, chị Tấn hay dùng
cái phone của anh, cái phone của anh hơi nghẹt nghẹt chút xíu anh.
Cali không? Dạ.
Cái phone của anh tự nhiên nó hơi nghẹt mũi chút xíu nha.
Dạ, tại vì tôi đang chạy trên phi quê đó chị Tấn.
Ok.
Dạ, còn nghe được không?
Dạ được, dạ được anh. Hồi nãy thấy nó hơi không rõ rồi nó nghẹt chút xíu.
Dạ, cái lúc làn sóng rồi.
Dạ vâng, thì nói tóm lại là chúng ta đang ở trong một cái sinh hoạt mà một cái thời điểm có vẻ rất là nhạy cảm, nhất là nói về con cúm, rồi lại nói về vấn đề mà chính trị riêng với cái ông tổng thống mới, và nhiều cái điều mà bên phía đảng Dân Chủ đưa ra nó có vẻ rất là vô lý, nhưng mà nhiều người vẫn đi theo cái tôi của mình là đảng Dân Chủ là đúng, thì ok cũng không sao, đúng thì đúng mà sai thì cũng là sai, ai cũng có thể nhìn thấy. Nhưng quý vị nhớ là bên phía đảng Cộng Hòa với cái chính sách của họ là tìm việc làm cho những con em của chúng ta khi ra trường là được ưu tiên. Điều này là điều chúng ta chấp nhận được. Hiện bây giờ quý vị thấy cái chính sách của bên đảng Dân Chủ bên phía ông Tổng thống mới đó, nhiều cái cửa tiệm đang để chữ hiring everywhere anh. Em thấy là hiring yeah. Everywhere mà không có người làm. Trong khi đó số tiền người ta đang hưởng thất nghiệp
rất là cao.
Mà ở ngoài những cái cửa hàng, em thấy là từ những cái tiệm, đa số là restaurant, hiring và tiệm nail bây giờ cũng thiếu thợ làm nữa. Là vì nhiều người vẫn tiếp tục hưởng cái phần trợ cấp, và họ cảm thấy là họ đi làm thì cũng bằng tiền đó, tại sao phải đi làm?
Yeah.
cho nên
vì
Diệu
Tấn nhìn thấy cái như tất cả những chỗ bán cây gỗ xây nhà thì Diệu Tấn thì ai cũng nói không có đủ gỗ này kia, là thật sự ra không có nhân công, do đó cái tiền gỗ càng ngày càng lên chứ không phải là đất qua chuyện thiếu.
Dạ, dạ vâng. Và thưa anh, có mấy người có gửi tới cái message hỏi về vấn đề bà Súng cho họ rất hoang mang. Họ rất là giống như là confused, hoang mang về cái vấn đề cái luật mà được thống đốc của đảng Cộng Hòa là ông Obus, ông approve cho cái vụ mà đeo súng không cần bằng. Thì thưa anh, là 1 tây tháng 9 này là chính thức là những người được đeo súng ra đường hay sao thưa anh? Đó là cái câu đầu tiên. Hello Đặng, anh nghe em nói không? Hello anh. Anh Đặng có nghe em nói không? Hello. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ có lẽ là đường dây phía bên kia, đường dây của anh Trương Minh Đặng đang bị trở ngại, cho nên chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2. Và quý vị nào có thắc mắc thì quý vị chuẩn bị khoảng chúng tôi sẽ trở lại trong phần quảng cáo. Sau phần quảng cáo thì sẽ có những cái câu hỏi của quý vị gửi vô. Và riêng về cái câu hỏi mà cũng mấy người hỏi tới là vấn đề đeo mang súng khi ra đường đó, quý vị sẽ được anh trả lời thêm một lần nữa. Và quý vị nhớ là đây là những cái gì mà chúng tôi đang nói sẽ xảy ra vào 1 tháng 9 này về vấn đề luật súng nhé. Trở lại trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và mời quý vị gọi vào để mà tham gia chương trình với những câu hỏi thắc mắc của quý vị với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 với những câu hỏi quý vị gửi vô trong chương trình trực tiếp với phần trả lời của thị trưởng Trương Minh Nhẫn. Và xin kính chào anh Trương Minh Nhẫn, trở lại trong phần 2 của chương trình ạ.
Chào Duy Tấn và chào tất cả quý vị thính giả trong phần 2. Quý vị ơi, nếu quý vị có câu hỏi làm ơn gọi hỏi trong đài nhiều đi, tôi hiện tại bây giờ tôi còn quá nhiều câu hỏi quý vị trả lời không kịp.
Vâng,
bận đủ thứ chuyện hết, thành ra quý vị muốn giúp đỡ tôi đó thì quý vị gọi trong đài, ví dụ quý vị đi làm bây giờ người bạn hỏi giùm hoặc là gửi câu hỏi trong đài. Ok, cảm ơn quý vị.
Thưa anh, hồi nãy Tấn hỏi anh cái khúc đó là bị phone của anh nó bị cúp ngang hay là nó bị không nghe được á, là có những người bạn họ vẫn worry cái vụ mà súng.
Rồi.
Một tây tháng 9 này thì anh là trong vấn đề là anh là thị trưởng và anh cũng biết cái những cái luật mới sắp sửa ra 1 tây tháng 9, thì họ vẫn hỏi lại là 1 tây tháng 9 này có phải là luật của tiểu bang Texas là những người không có bằng vẫn được mang súng trong người khi ra đường và đúng. Open hay là concealed thưa anh? Đó là cái câu hỏi thứ nhất ạ.
Cái open and concealed nghĩa là đại khái luật nói như thế này: anh có quyền mang súng lòi ra ngoài hoặc là không lòi ra ngoài. Lòi ra ngoài thì anh có quyền mang cái bao súng đó, loại nào cũng được. Ngày xưa thì cần phải có cái đồ mà che ngang, che dọc cho xui. Bây giờ không có chuyện đó, nó giống như cái thời mà
cowboy,
khai thiên lập địa Wild West của Mỹ.
Dạ vâng.
Nhưng mà anh phải nhớ kỹ rằng á, những cái súng anh mang ở trong người đó, và ví dụ cảnh sát có thể ngừng hỏi anh về cây súng, ví dụ như họ có một lý do gì xét xe gì hỏi cây súng của anh, với ông nói đúng thì họ có quyền, họ có thể coi số serial number, coi nhiều khi cây súng này có đúng hay không. Và đầu tiên đó, và trước khi họ làm những cái chuyện đó đó, là họ check coi anh có criminal record không, tức là hồ sơ và lý lịch với cảnh sát phạm về trọng tội. Ok, chỉ những người không được mang súng về á là đã phạm trọng tội hoặc là khinh tội, tức là misdemeanor mà về family violence, tức là về hành hung của người trong gia đình đó, thì những người đó không được mang,
dạ vâng,
không được áp dụng cái luật.
Tức là những người mà hành hung và mang cái tội mà cái bằng
chửi bới dù nặng hay nhẹ không thành vấn đề. Ví dụ là đã có từng bước cô vợ mặt tay ra tòa thì những người đó có tiền án đó thì không có được mang súng.
Dạ vâng, nếu mà mang súng thì họ có tội nặng hơn, sẽ bị
bị bắt. Về tội là ví dụ như mà cái người mà có tiền án của trọng tội thì nó gọi là felon possession of firearm, tức là những người bị trọng tội mà mang súng.
Dạ
đó
vâng.
Là cái luật.
Như vậy thì quý vị nào mà gửi câu hỏi thì đã nghe rồi đó, là 1 tháng 9 này toàn tiểu bang Texas được mang súng khi ra đường. Quý vị đúng không thưa Nẫn? Tôi nhắc lại cho họ nghe. Rồi.
Muốn mang sao mang, nhưng mà nhớ kỹ rằng á, cái đầu súng là đừng có quay về cái hướng người nào người ta cảm thấy sợ, ta gọi là mình sẽ bị bắt. Về
dạ, vâng.
Cái tội rất là conduct.
Giống như là cầm bị đặt ra.
Là ở tù 6 tháng là cao ti, ví dụ.
Dạ, vâng.
Đa số ví dụ như chưa bao giờ vi phạm đó. Do đó quý vị, nhưng mà cái mà tôi khuyên đó, Việt Tấn, không phải là ai cũng được quyền mang súng. Tại vì tiểu bang Texas hiện tại bây giờ trên đất Mỹ chưa phải là nó giống như là chỗ nào cũng trộm cắp, cướp bóc. Nhưng mà cái sự mà hoành hành của những người mà lợi dụng cái màu da của mình hay là cái gì đó để bắt đầu đi hà hiếp những người khác, thì mình có súng vẫn là có lợi hơn. Nhưng mà tôi khuyên, nếu quý vị có súng, làm ơn đi học một khóa, nó có 2 cái lợi. Một cái lợi thứ nhất là quý vị biết cách sử dụng súng và cái an toàn của súng. Cái lợi thứ hai là quý vị lỡ đi casino đi, quý vị không có bằng mang súng, quý vị chạy vừa qua khỏi tiểu bang Oklahoma, tình cờ cảnh sát nào stop quý vị là tại vì quý vị chạy quá nhanh. Mà quý vị không có bằng mang súng, quý vị sẽ bị bắt. Tại tiểu bang, tất cả tiểu bang xung quanh Texas chưa có cái luật mà tự do mang súng. Vậy Tăng hiểu ý được không?
Và
nhớ kỹ, nếu quý vị có cái bằng mang súng của tiểu bang Texas á, hiện tại vẫn còn cấp, thì quý vị có thể mang được, hiện tại giờ tổng cộng là gần 42 tiểu bang trên đất Mỹ có bằng Texas, quý vị mang súng họ không bắt quý vị. Và không có bằng mang súng mà quý vị không để súng, ví dụ như trong vali hay cái gì đó quý vị để mà nó thấy, quý vị sẽ bị bắt. Thì mỗi tiểu bang nó có cái luật súng riêng. Chẳng hạn New Mexico là open carry. Khi cảnh sát ngừng quý vị bắt buộc phải lấy cái súng ra để ngay ở giữa cái chỗ mà để tay chỗ nào, là ở trên cái chỗ trước mặt cho người lái để cho cảnh sát thấy. Còn nếu không quý vị sẽ bị bắt. Hoặc là họ làm khó dễ quý vị.
Dạ vâng.
Do đó quý vị nên lấy bằng mang súng đi để hiểu nhiều luật lệ và cái an toàn trong gia đình, người trong gia đình.
Hồi trước cái bằng súng của em là mấy năm, 5 năm hết hạn, không biết bây giờ nó được 10 năm không anh?
Không, cái lần thứ 3 thì 10 năm mà không biết Việt Tấn có bị điều không.
Em mới lần thứ 2 à, bỏ anh ngưng rồi.
Ok, nếu mình quá 1 năm mình học lại mà hiện tại giờ Việt Tấn không cần, nhưng mà tôi khi Việt Tấn đã lấy là cái bằng. Để lỡ mình travel đi Florida bất cứ chỗ nào đó Việt Tấn.
Dạ.
Okay.
Dạ đúng rồi, cái ý kiến đó mình lấy bằng vẫn tốt hơn. Vâng, cảm ơn anh Trương Minh Đẫn về với phần chia sẻ vừa rồi. Và cái phần chia sẻ thứ hai là thưa với quý anh là tôi có một cây AR-15, một cây AK-47. Thì khi ra đường á, với cái lực mang súng này, tôi có thể quẩy cái cây súng này trên vai được không? Mũi chút xuống.
Thật sự ra tôi không có, tại vì đa số đồng bào hỏi là về súng nhỏ nhiều hơn. Nhưng mà đối với những cái gọi là súng trường thì quý vị được quyền mang với cái mũi chĩa lên đà trời hoặc là cái mũi chĩa ở dưới, mang trên vai á.
Dạ,
mang mà cái có cái đầu đeo đó vậy Tấn.
Dạ dạ.
Thì quý vị đi ngoài đường cảnh sát không có quyền bắt quý vị. Ví dụ như họ có lại hỏi một câu rằng quý vị mà mang súng đi đâu vậy, thì ví dụ gặp cái thằng cảnh sát nó hỏi câu vậy chứ bộ tôi không được quyền mang hay sao, cảnh sát nói không, ta chỉ hỏi thôi, có chuyện gì không. Nhưng mà cái luật mà hiện tại bây giờ cũng như từ bấy lâu nay đó, người ta nhìn thấy á, những cây súng mà như súng trường, cây shotgun đồ đó, quý vị chở lên xe là lúc trước bỏ trong xe hoặc là treo ngay cửa kiến gì gì tấn thấy trường phải không?
Dạ.
Cái đó quý vị không cần cái bằng. Hiện tại bây giờ đó là nói về cái vấn đề mà súng ngắn, là từ đây về sau quý vị có mang súng trong người hay không trong người. Còn cái câu hỏi gì tấn đó, không biết cái luật mới bây giờ tại cái bộ luật.
Mình trả lời sau anh hả? Mình sẽ coi lại cái phần này anh ha.
Dạ. Để cho đồng bào biết. Nhưng mà hiện tại tôi vẫn biết rằng là súng trường, còn cái súng AK-47 rồi đó, cái đó thuộc về assault rifle. Nhưng mà tiểu bang này nó cũng không có nói gì vấn đề đó. Thành ra tôi nghĩ vẫn còn được. Nhưng mà quý vị muốn chắc ăn, quý vị lên mạng check, hoặc là hỏi những người cảnh sát, họ rành hơn tôi cái luật đó. Tại tôi ra khỏi cảnh sát, tôi chỉ học những cái general, cho biết là trong thành phố thay đổi gì để tôi nói cho đồng bào biết. Và như quý vị biết rằng á, quý vị á, nhớ kỹ rằng á, quý vị mua súng hiện tại thì quý vị cũng phải qua cái background check mới được. Và quý vị khi mua súng á, không có nghĩa là nó có nhiều người nói là tôi mua súng trên mạng. Quý vị nhớ kỹ là mua súng trên mạng, quý vị phải lợi lấy nơi một cái chỗ bán súng ở tại local gần nhà mình. Chứ không phải mua súng trên mạng, người này bán rồi gửi qua người khác. Thế đó vẫn tôi chưa thấy là trong cái bộ luật. Nếu có thay đổi thì tôi chưa biết gì đó.
Nếu mà tốt hơn hết thì chắc ăn hết là mua súng mới là good nhất.
Dạ không không.
Khỏi bị phiền anh hả?
Không không. Pawn shop cũng rất là good, nhưng mà nhớ giữ cái receipt. Tại vì bên tiểu bang Texas họ không cần có giấy chứng nhận cây súng đó thì quý vị mới được mang không. Nhưng muốn chắc ăn á, ví dụ một người bạn là nói là thân tình với tôi, bán tôi cây súng, không cần giấy tờ gì hết, nhưng mà nhớ lấy tên, địa chỉ để lỡ cây súng này có chuyện gì, ví dụ như ăn cắp hay là từng bắn một người nào rồi đó, thì quý vị không gặp trở ngại, phải làm an toàn. Còn ví dụ như quý vị mua của một người bạn mà không thân lắm á, hoặc là thân lắm được, quý vị có thể lên sở cảnh sát đưa cái số serial number để yêu cầu cơ quan sát check dùng, và hình như cũng có một đóng một ít tiền, ví dụ mười mấy hai triệu đồng thì thôi chứ không đến nỗi là nhiều, hoặc là có chuyện chó làm phi cho quý vị.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện của thị trưởng Trương Minh Ẩn trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Quý vị có thể gọi vào với những câu hỏi thắc mắc của quý vị với số điện thoại 817-899-4110, gọi ngay bây giờ 817-899-4110. Và thưa anh, trong cái bầu cử vừa rồi đó thì có người hỏi là không biết là cái bà dân biểu ứng cử viên của đảng Cộng Hòa có thắng cử trong cái đợt vừa rồi không?
Bà thất bại, nhưng mà tôi sai đau vấn đề thất bại, bà có nhiều lý do lắm.
Dạ mời anh.
Là tại vì bà mướn một người Việt Nam và hầu như cộng đồng họ cũng thích lắm. Do đó có nhiều người nói tôi nói ô bà mướn tên đó thì tôi không có đi bầu. À vậy đó. Thành ra ở đây rất là quan trọng. Do đó khi bà thất cử thì tôi cũng rất là buồn. Tại vì bà là một trong những người được tổng thống Trump endorse và hầu như cũng lấy được cảm tình của đồng bào rất là nhiều. Do đó khi mà quý vị muốn ra tranh cử bất cứ chiếc vụ gì á, quý vị biết không, không phải chỉ có nói ra đúc cái đơn rồi người ta đi bầu là mình đậu đâu, có đâu, nó có nhiều giai đoạn qua. Và ngay cả những người mà quý vị dùng để đi vận động bầu cử, quý vị cũng nên dùng cho đúng người. Vì tán hiểu phải không?
Dạ vâng. Thì đó là cái điều người ta bảo là chúng ta có thiên thời và phải có địa lợi.
Đúng.
Thì nó mới đạt được cái mục đích của mình. Chúng ta có thiên thời, có địa lợi nhưng mà không có thiên thời thì cũng không được. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải biết là chúng ta dùng một cái gì đó vào một cái mục đích nào đó cho nó phù hợp. Còn có nhiều người chúng ta không thể dùng cho cái người đó dùng trong cái mục đích đó được. Tuyên truyền hay là đi làm quảng cáo báo chí hay là đi advertise cho mình đó, mà cái hình tượng người đó đã bị mang tiếng rồi mà chúng ta không biết đó, thì đó là cũng là một cái chúng ta mà mất đi một cái cơ hội của mình. Là vì sao? Chúng ta chọn sai người. Giống giống như là ông tổng thống 45 của mình, ông ổng mới lên ổng chọn, ổng gặp người này nghe ổng cũng chọn, ổng người kia ổng cũng chọn. Đó là cái thất bại đầu tiên của ổng, là ổng chọn, nhiều khi ổng là người mới cho nên ổng chọn sai. Và nếu như ổng là tổng thống của năm 2024 đó, thì em nghĩ là cái group của ông tổng thống Trump đó, nó sẽ là những cái người perfect và những cái người mà ổng đã để sẵn ở trong tâm trí của ổng. Nếu ổng đậu, ổng là ứng cử viên được thắng cử trong năm 2024, mình nếu ông ra thì em nghĩ là cái bộ sậu của ổng sẽ rất là thành công. Thưa anh,
và cái dạ, đối với tôi thì bây giờ thì giống như cái show trước tôi nói, có bạn tôi đi về cái miền Bắc Dự Tấn, thì ở trên những cái highway lớn đều có hình ông Trump là Trump won, tức là tổng thống Trump thắng, Trump will be back 24. Dạ, cái gì đó là quý vị nhìn đi, chưa có một ông tổng thống Mỹ nào mà nghĩa là làm cho cái vấn đề chính trị nóng bỏng bằng ông tổng thống Trump. Ngay ngày đầu tiên khi ông mới, khi mà tôi gặp ông Trump mà ngồi nói chuyện show về vấn đề phụ nữ hay là vấn đề tài tử rồi đó, tôi rất là ghét, chúng ta hiểu không? Nhưng mà đến khi người này á đậu rồi á, sở dĩ tôi bỏ cho ông là tại vì tôi không ưa cái bà kia, do đó tôi bỏ cho ông. Đến khi ông lên, từ từ mình mới thấy của ở đâu mà một cái nhân vật gì mà giống như trên trời sai xuống vậy đó, cái gì cũng tài hết. Chỉ có cái tài là ông không lật ngược được những cái máy gian lận cũng như những cái tên gian lận để làm cho ông thất cử mà thôi. Do vâng, đó vâng, đó là cái tài mà ông không có.
Thì, vâng, xin được chào quý khán giả. Xin được chào quý khán giả đầu tiên trong chương trình Gọi Vôn này, cho biết quý danh luôn ạ.
Alo, chào chú Ẩn. Chào anh.
Đó, anh dạ.
Cho mà hãy có nghe nói là đầu tháng 9 nè, là cho mang súng tự do ra ngoài đường như vậy. Em có cái bích mạch gì nếu mà em để cái bản cấm mang súng vô thì những người đó có quyền nói người ta không được mang súng vô không vậy?
Ok. Nếu em có business riêng, chẳng hạn như tiệm cầm ý store, bất cứ một business gì, em có quyền để cái bản đó. Nhưng mà nhớ là phải để cái bản cho đúng cái luật lệ của tiểu bang cần, là một cái bản màu trắng, chữ xanh và cái chữ phải chiều cao là 1.5 thì phải. Chứ còn đừng có bài đặt mua một cái miếng vuông vuông, có cái hình cây súng rồi gạch cái vòng tròn, cái chỉ chéo qua, cái đó không có legal. Nhưng mà khi mà cái người đó mang súng vô trong tiệm mình sau 1 tháng 9, mình thấy rõ ràng, gọi cảnh sát lại, cảnh sát chỉ yêu cầu người này phải đi ra khỏi tiệm thôi. Nhưng mà nếu người này không ra khỏi tiệm thì người này có phải bị bắt về tội mang súng không? Không. Người này bị bắt về cái tội là xâm nhập vô cái tài sản riêng tư mà người chủ không muốn người này vô trong đó, mà người đó tiếng Mỹ gọi là criminal trespass vậy thôi. Chứ còn bắt về tội súng thì không có quyền bắt. Nhưng mà nếu người này mang súng vô lỡ sẵn đó thì người này trong khi đã có tiền án rồi thì người này lại kẹt. Tiền án là trọng tội, nhắc lại lần nữa, hoặc là khinh tội mà liên hệ tới vấn đề hành hung người thân trong gia đình.
Ủa, thường thường mấy cái chỗ bán mấy cái bản đó, ở chợ nào có bán mấy cái đó
không? Không, không, không. Cái đó là thiếu gì lên mạng, họ sẽ gửi mình officially để là legal size for carry weapon.
Amazon có bán không?
Dạ, có bán hết. Nhưng mà còn có một cái là thí dụ như á, mình thấy cái cậu đó mang súng mà lộ liễu quá đó, thường thường á anh phải để ý về, nếu mình có cái tiệm cái tên mà là nó vô cướp mình không bao giờ nó mang súng lộ liễu á, không nhận không. Còn thí dụ tay nó cầm cái súng mà vừa chạy vô là cái đó nô rồi, hiểu không? Nhưng mà nó cầm cái tay cái súng nó chỉ ở đầu mũi súng chứ chưa vi phạm luật lệ gì. Nhưng mà tiệm mình có để cái bản hoặc là quán ăn để cái bản thì những cơ sở riêng tư của đồng bào được quyền để bán và những người đó không được mang súng vô. Ok nha.
Yeah. Ok anh ha, anh lên Amazon nó có đó anh. Yeah. Ok anh ha, xin chào. Thưa anh vẫn vừa nói là người ta cầm cái súng đi vô trong cái tiệm của mình, cho dù là cái tiệm mình giờ mình không có để cái bảng đi, nhưng mà trên đeo súng vô á thì mình cảm thấy nó, mình vẫn cảm thấy nó ok.
Dạ, nhưng mà họ cầm cái súng đi á, cầm cái tay phải thủ cái súng trước.
Dạ, cầm trên tay mà cái mũi súng chỉ xuống đó.
Dạ.
Thì mình có quyền kêu họ back out. Tại mình cầm, mày cầm súng vô tiệm tao làm
đúng
gì?
Rồi, đúng rồi. Không? Tại vì trong cái luật nó nói vậy nè. trong cái luật đó là không có giảng nghĩa rằng là có thể có, nhưng mà nó dày quá thành ra tôi không có research.
Dạ vâng.
Là cầm tay cầm cây súng đi vô có lý do hay không thì tôi nghĩ là không lý do, tại vì
dạ,
anh in fan, anh có thể cầm kéo lên, anh cầm cây súng mà cho tôi thấy mà nó nằm trong tay đó, có nghĩa là anh đừng hâm dọa cái sự an ninh của tôi
đó.
Còn nếu còn cái luật lệ nói rõ ràng anh được quyền mang súng trong người hay là mang súng mở ra ngoài, bất cứ cái loại bao súng loại nào cũng được chấp nhận hết, cái câu gọi là any holster he approved.
Nếu mà cầm trên tay là em không chịu rồi đó.
Không được, cái đó cầm trên tay là threatened. Thì lúc đó khi quý vị á, ví dụ như tôi đứng bán một cái tiệm đi, vừa thấy người cầm trên tay là tôi sẽ móc cái súng tôi cầm trên tay sẵn cho nó và yêu cầu họ đi ra ngay tại chỗ. Ok, nếu họ đi ra ít cái panic alarm hoặc là gọi 911 ngay tại chỗ.
Dạ, yeah, thì đó nói em mà thấy mà cầm cái súng đi vô là cái đó không xong rồi đó. Chứ
là
còn
tại vì á, tại vì luật lệ nói rõ ràng phải có host.
Dạ. Dạ vâng, hello Nẫn, còn anh còn nghe em nói không ạ?
Còn nghe lớn.
Dạ vâng, thì em lâu rồi em có một cây shotgun mà em lâu rồi không có bắn. Mà cũng không hy vọng là mình sẽ bắn. Mà không biết là cái dầu mà chùi shotgun mà lâu quá không bắn thì cái nòng nó vẫn còn em nghĩ là đi thử.
Nói thiệt với cây shotgun nó không giống như cái cây súng tầm tay. Nó có nhiều bộ phận, cây shotgun nó có nhiều bộ phận.
Yeah.
Ví dụ như anh mua cái shotgun cái loại tự động lên đạn á, thì nhiều bộ phận. Còn cái loại mà anh chỉ click một cái chạy lên á, anh chỉ cần bỏ tiếng nhớt xung quanh là nó lên rồi bắn nổ đi.
Ok anh hả? Mình mua dầu chùi súng thôi ha.
Chùi súng á, dầu chùi súng và nhớ kỹ
thông nòng ha.
Cái đó vừa tấn không cần phải mở ra gì, cho cái shotgun bẻ ngang cái thông chỗ đó rồi coi chỗ nào đáng bỏ dầu. Nhưng mà nhớ kỹ phải chùi cho khô. Là lý do tại sao đa số quý vị á cứ nghĩ là tôi cứ bỏ dầu nhiều càng tốt, nhưng mà cái dầu đó, nhất là cây súng nhỏ, khi cái dầu đó mà nó thấm qua cái viên đạn nó vừa tấn thì ở sau đít viên đạn nó có gọi là primer, tức là cái ngòi nổ đó, mà nếu cái đó thấm nước ướt á hay dầu ướt á, cái đó bắn không nổ vừa tấn.
Dạ vâng.
Mà có nhiều khi á, bởi vậy khi ra trường bắn nó dạy thế nào, khi quý vị bóp còn nghe cái cắt mà không nổ đó, có thể viên đạn nó đang bị ướt nhưng mà nó cháy ngầm ngầm, quý vị cứ nghĩ là viên đạn ấy cái bắt đầu quay cái súng qua cái nổ đụng người khác chứ. Do đó cẩn thận, không bao giờ đưa cái nòng súng về cái hướng có người hết, luôn luôn chĩa xuống dưới hoặc là nơi an toàn.
Nhất là những lúc mà chùi súng rồi kéo đạn ra, rồi nhiều người nghĩ là viên đạn không có trong đó đó. Em hồi xưa em trong trại gia binh đó, thì em ngồi thường thường hay chơi ra ngồi chơi với lính đó, thì nó đang chùi súng, có cái ông đó đang chùi súng. Thì ông chùi, dạ ông chùi súng xong ông chĩa qua mình, ông cũng lên đạn, ông kéo cho đạn nó bay ra đó anh, giống như là chùi mà đạn không còn nữa, thì ông nghĩ là đạn không còn nữa, ông chĩa qua bên em, thì em nói thôi đừng có giỡn chơi với tôi, xong ông chĩa qua cái ông bạn của ông nổ cái đùng anh, mà trước mặt em luôn á, em mới chạy em la quá trời la, em chạy lúc đó ông già của em cũng cách đó khoảng mấy trăm mét.
Dạ bây giờ sẵn tôi nói luôn, khi mà mình chùi súng thì giật tắt. Lúc nào mình phải kéo ít lắm là đối với tôi 10 lần bóp cò cái cắt, bóp bỏ cái giữa mũi súng xuống dưới, bóp cò cái cắt. Còn nếu bây giờ ở chung cư á, quý vị ở tầng dưới làm ơn đừng có chỉa lên lầu rồi bóp cò, là quý vị có nhiều khi giết người trên lầu.
Dạ, vâng.
Chuyện đó đã xảy ra rồi, giờ tấn ra đây không phải là kể chuyện phóng thần.
Bởi vì chuyện có súng rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm.
Đó, lúc nào á, khi mình kéo nòng súng ra rồi, quý vị phải đưa con mắt nhìn vô cái nòng súng và nhìn vô cái chỗ mà nó lên đạn nó gì phát coi còn không, mà phải làm. Đối với tôi làm 10 lần đúng, cái đó là luật của tôi, đến khi mà tôi chắc chắn rồi bắt đầu mới sáu cái súng ra. Cái đó thì quá nhiều nhưng mà tôi làm như vậy để cho chắc chắn.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và nếu như quý vị có thắc mắc sau chương trình thì như anh Ẩn vừa nói với quý vị nhớ đón nghe chương trình và gửi câu hỏi vô cho nhiều người cùng nghe. Chẳng hạn như có mấy bạn gửi vô qua message nè về vấn đề luật đeo súng mới sắp sửa đây thì cũng cho chúng ta cùng nghe, và có nhiều người cũng không gọi vô. Tuy nhiên về cái vấn đề riêng tư của quý vị mà gọi qua số điện thoại của anh Trương Minh Ẩn tại văn phòng á, là hiện bây giờ rất là nhiều, cho nên cái phần trả lời của anh rất là chậm, quý vị cũng thông cảm nhé. Và thưa anh, trước khi rời khỏi chương trình, mời anh gửi lời chào đến quý khán giả cũng như chào tạm biệt anh.
Trước hết xin chúc quý vị một ngày thật là an bình. Nhưng mà quý vị nhớ nhiệt độ ở ngoài là 100 độ. Quý vị làm ơn có chở con nít, đừng có để các em ở ngoài xe, đừng có để những tai nạn có xảy ra. Và quý vị khó mà yên ổn sống chính cho lương tâm của mình cắn rứt. Do đó quý vị cẩn thận mùa nóng này, đừng ẩu và đừng bỏ đứa nhỏ ra ngoài. Nói tôi chạy vô chỉ có 5 phút thôi, cảnh sát thấy đứa nhỏ ngồi trên xe mà nóng đó, quý vị sẽ bị ở tù. Ok.
Dạ vâng. Xin chào tạm biệt anh và kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố xin được tạm dừng tại đây. Mời quý vị đón nghe chương trình này vào kỳ sau, cũng vào mỗi ngày thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ.